Chuyện của Charlie. Xin chào, mình là Charlie. Chào mừng bạn đến với blog và podcast của mình, là nơi kể những câu chuyện nhỏ nhặt về sách, làm vườn, chạy bộ, Haruki Murakami, BTS and Army, nấu ăn, chân anh hùng, đi đó đây, trẻ con, phim. Hãy nói tóm lại là hơi tập nham một chút. Charlie hy vọng bạn tự cho mình đôi chút suy nghĩ vẩn vơ khi đọc blog và nghe podcast của mình. Ngày tháng cuối năm, năm ngoái, năm 2022, năm mình quyết định chuyển từ Sài Gòn về Đà Nẵng đã trôi qua thật nhanh, thì năm nay cảm giác thời gian lại càng trôi nhanh hơn thế nữa. Hẳn là do năm số 2 của mình nên mọi thứ trôi qua nhanh nhưng lại vô cùng bình hòa. Người ta thường nói khi bạn vui vẻ yêu đời, thời gian sẽ chạy trôi nhanh hơn. Và nếu điều đó đúng thì mình thực hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh. Năm nay mình nhẹ nhàng với bản thân hơn nhiều lần. Mình ít buồn tủi hơn, nóng giật hơn. Mình chan hòa, an tĩnh hơn. Mình vẫn in the mood của những ngày đầu xuân ấy, vượt qua những ngày hè, đến cả những ngày thu. Và may mắn đến mùa đông năm nay, mình vẫn còn giữ được. Mình không biết năm tới đây mình sẽ thay đổi gì mới, tốt đẹp hơn hay xấu xí hơn. Mình chẳng thể đoán định được, mà thực ra mình cũng không muốn đoán định nữa. Mình chỉ cần ngày qua ngày, người thân, bạn bè mình bình an, bản thân bình an đã là một loại hạnh phúc. Bởi nhiều khi cứ mong cầu năm mới tới đổi thay tốt đẹp, thì rõ ràng mọi thứ lại khó khăn hơn. Mà không phải do điều của năm mới đó, mà chính bởi những kỳ vọng của chính mình thôi. Có vài người hỏi mình thành tựu, niềm hạnh phúc nhất năm nay của em là gì? Mình luôn luôn trả lời với một tâm sáng tỏ nhất là mình đã bình an hơn. Thực sự bình an hơn. Tất nhiên không phải là chuyện không bị đau ốm hay trầy suốt gì, mà là chuyện mình chan hòa với chính bản thân mình, yêu thương, hiểu và ôm ấp nó nhiều hơn. Ôi, mình tự hào vì điều đó kinh khủng, trong khi nhiều người coi đó là lẽ đương nhiên. Là năm số 2, có thể với mọi người là ổn định, là bình an. Ngược lại, đối với mình, sự bình an ấy đã là một cột mốc thay đổi vô cùng lớn, tựa như năm số 1 của mình vậy. Mình đã trải qua những chuyện mà mình chưa từng trải qua trước đây, đã dũng cảm để đón nhận điều mới. Thì không biết làm sao để bày tỏ niềm hạnh phúc ấy ra trên trang giấy, hay trang blog, hay trang podcast này. Nhưng mình hy vọng nếu ai xung quanh mình nghe được, đọc được và cũng đang loay hoay tự hỏi bản thân tại sao mình lại không ổn, thì hãy tin mình. Good thing takes time. Sẽ thật là mơ mộng và xáo rỗng khi mình nói tất cả xảy ra đều có thời điểm định sẵn. Nhưng một lần nữa, hãy tin mình. Mà nếu bạn thấy khó tin thì cũng không sao cả. Mình mong thời điểm đó vẫn luôn sẵn đó chờ bạn. Đừng nôn nóng hay sợ hãi, đừng thúc ép hay trông mong. Như nội dung của một bạn digital creator mình thích trên Instagram có chia sẻ như thế này: Hey, you know, in life or solo traveling, you meet a lot of people. And some of those people make you feel good, and some of them make you feel bad. One thing I realized once in a blue moon, you'll be lucky enough to meet a complete stranger that made you feel like you. And it doesn't make sense, you know. They barely know you and you barely know them. But you're looking in their eyes and it's as if you know your whole life. And if you get lucky enough to meet someone that made you feel like the person you were when you were a kid, I don't know if it's possible. I know it's always. But if it is, hold on that. Because they don't come every day at the many incredible people out there. But still, there may only be silly to feel that really help you connect with yourself. And anyway, think about it. Peace. Để có sự thay đổi mang tính bước ngoặt, năm cuối cùng của tuổi 20 này, mình muốn gọi nó là may mắn. Thế nhưng may mắn chính là cơ hội đến khi chúng ta có được sự chuẩn bị. Trích trong cuốn sách Bí mật của may mắn, nên mình tự cho rằng là mình đã gặp may là do mình đã chuẩn bị bản thân, dũng cảm gật đầu và thật lòng muốn thay đổi. Sự chuẩn bị đó với mình thật ra là chẳng chuẩn bị gì cả đâu. Đó đơn giản là xem bộ phim Nhật ký tự do của tôi và tự đặt ra câu hỏi cho mình, nhận ra bản thân đâu đó, rồi quyết thử tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình như Minh Dân đã làm trong bộ phim, hay đọc trong cuốn sách Power vs. Force, món quà chia tay của chị sếp cũ tặng mình. Khi đọc mình chẳng biết nó thật sự quấn hay không, nhưng rồi khi trải qua mình mới nghiệm được phần nào và tin vào nó. Nội dung cuốn sách mình sẽ chia sẻ sau, vì mình cũng đang đọc một cuốn sách với nội dung tương tự. Hy vọng sau khi đọc xong, mình có thể quay lại để chia sẻ được đủ đầy hơn. Hay đã quyết tâm đi theo tới cùng những suy nghĩ thành thật xảy đến với mình mà không kháng cự, không khó chịu vùng vẫy, mà không ai ngờ nó đưa mình đi thật xa, xa cả vì nghĩ đen. Cứ như thể 29 năm trước đây của mình là con người này, và bây giờ là một con người khác. Điều đó không có nghĩa là mình phủ định con người cũ trước đây đâu, chỉ là mình đang xem bản thân như một củ hành tây, nhiều lớp vỏ. Mình cứ dần dần bóc vỏ cho nó, dẫu đầm đìa nước mắt nhưng vẫn không bỏ cuộc. Và điều hạnh phúc là dù có bóc đi bao nhiêu lớp vỏ thì mình cũng vẫn là củ hành tây. Vậy đó.